Hồng Nhung xin kính chào quý vị, chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay, Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả nhà văn Nguyễn Thụy Long gửi đến quý vị và các bạn tập 20, cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện văn học dài kỳ nói về nhân vật Loan Mắt Nhung của chúng ta. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện Loan Mắt Nhung. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay bây giờ.
Hai cụt nhìn Loan Mắt Nhung lắc đầu. Hồi nay anh hỏng quá rồi. Loan Mắt Nhung lầm lì nhìn vào ly rượu. Đá đã tan hết. Hắn ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ. Chú nói gì?
Tôi bảo anh hỏng quá rồi. Anh không còn như xưa nữa. Suốt ngày anh say mềm, không thích làm ăn gì nữa hết.
Loan Mắt Nhung cười nhạt. Ăn cướp tống tiền của người ta mà chú nói là làm ăn.
Anh hối hận sao?
Loan Mắt Nhung lại lầm lì. Một lát sau hắn nhẹ gật đầu. Hải cột bóng cười ha hà. Hắn chia tay ra bắt tay Loan Mắt Nhung.
Vậy là hết rồi phải không?
Loan Mắt Nhung muốn giải thích cho Hải cột, nhưng hắn nghĩ thằng này óc bằng đất, có giải thích cũng vô ích. Hắn chỉ nói nhỏ.
Chú không hiểu gì anh hết.
Hải cột gõ tay sắt xuống bàn.
Anh không bắt tay tôi,
tức là anh chưa muốn bỏ cuộc đời giang hồ này.
Tôi tin là anh sẽ nghĩ lại.
Anh em người ta nói anh nhiều rồi đấy. Không lâu đâu, anh sẽ không chỉ huy nổi chúng nó.
Hai cô đứng dậy quay lưng đi. Còn lại một mình Loan Mắt Nhung với ly rượu. Hắn đưa lên miệng nốc cạn. Trong lúc này Loan Mắt Nhung nhớ đến thật nhiều chuyện. Hắn thấy mình vô cùng cô đơn trong không khí nhộn nhịp của tiệm nhảy này. Hắn không còn ham muốn một thứ gì. Ngót một tháng nay, từ hôm ở Đà Lạt về, Loan Mắt Nhung sống âm thầm như một cái bóng. Đêm đêm hắn đến vũ trường ngồi lầm lì uống rượu ở một bàn riêng biệt. Chiếc bàn đó Dung đã từng ngồi với hắn. Cho tới ngày cuối cùng nàng quyết định trở lại với đời sống con nhà lành. Thanh Italy khi đứng dậy khỏi chiếc bàn này đã chết một cách thảm khốc. Đâu đâu Loan Mắt Nhung cũng để lại những dấu vết tội lỗi. Một thời Loan Mắt Nhung đã tung hoành như bão táp trong vũ trường này. Bao nhiêu người đã đổ máu. Tai tiếng Loan Mắt Nhung vang xa như diều gặp gió vì những thành tích đâm chém phá phách. Cuối cùng bọn chủ nhà hàng phải tới điều đình với Loan Mắt Nhung. Hắn chủ bộ tại đây như một ông hoàng. Hắn thuy thuế hàng đêm với danh nghĩa giữ gìn an ninh cho vũ trường. Loan Mắt Nhung nghĩ đến cả chủ nhà hàng, tự nhiên hắn thấy mình có mặc cảm. Hắn không muốn mặc cảm đó ấm ức mãi trong lòng. Hắn vẫy gã hầu bàn lại. Ê Lòi, kêu thằng chủ mày lại cho tao bảo.
Tên hầu bàn không nói gì, nghe xong cúi đầu đi. Loan Mắt Nhung dằn mạnh cái ly xuống bàn dần dữ.
Mày nghe thấy không?
Gã hầu bàn đứng khựng lại. Hắn choáng váng khi thấy Loan Mắt Nhung nổi giận. Loan Mắt Nhung ngoắt tay.
Lại đây.
Gã run lập cập.
Dạ em có nghe thấy.
Loan Mắt Nhung vỗ tay xuống bàn.
Lại đây.
Gã lập cập đi tới trông dáng điệu sợ sệt đó. Loan Mắt Nhung nổi nóng. Hắn giang tay tát một cái vào mặt gã.
Mày không nghe tao nói gì sao?
Gã hầu bàn đưa tay lên xoa bá.
Dạ em có nghe.
Loan Mắt Nhung văng tục một câu.
Đi kêu gấp chủ mày lại đây.
Một lát gã chủ tới bàn Loan. Hắn cười giơ tay bắt tay Loan.
Người anh em có chuyện gì buồn mà nổi nóng quá vậy?
Loan lầm lì nhìn hắn.
Người làm của anh hỗn quá.
Gã cười hì hà.
Đàn em ấy mà, anh chấp nó làm gì?
Nào chuyện gì, người anh em nói nghe coi.
Loan Mắt Nhung lại uống rượu. Hắn bắt đầu thấy choáng váng. Hắn thấy buồn bã vô cùng.
Anh kinh tôi lắm phải không?
Gã chủ nhà hàng trợn mắt.
Sao người anh em lại hỏi một câu kỳ cục quá vậy?
Tôi cứ nghĩ anh kinh tôi.
Gã chủ nhà hàng nghĩ Loan Mắt Nhung muốn càng khịa với mình. Gã cần phải vút giận tên dư đáng này. Gã rót thêm rượu cho Loan.
Đừng có nghĩ lăng nhăng, uống nữa đi. Người anh em ngồi đây là phúc cho chúng tôi. Bọn cao bồi không dám phá phách ạ.
Loan Mắt Nhung đã thấy lờ đờ. Trước mắt hắn hình ảnh gã chủ nhà hàng chỉ còn thấy lờ mờ. Gã tiếp rượu cho Loan Mắt Nhung.
mình anh em với nhau mà. Sống với nhau thì 9 bỏ làm 10, chấp nhau một câu nói làm gì?
Loan lắc đầu. Tôi cứ nghĩ, lúc nào tôi cũng nghĩ mình chỉ là một thằng du đãng.
Gã chủ nhà hàng khôn khéo. Gã rời ghế đối diện sang cạnh ghế của Loan Mắt Nhung, thân mật khoác tay lên vai gã. Người nghe em nói vậy nghe không ổn một chút nào. Du đãng cũng có 5-7 đường du đãng chứ bộ.
Thật đấy hả?
Gã chủ nhà hàng giả là gã chúc rượu thêm cho Loan.
Không, tôi thú thật rằng từ ngày có người anh em trụ bộ ở đây, anh em chúng tôi làm ăn thấy dễ chịu hơn.
Dễ chịu là thế nào? Mấy cái thằng hạng cá kèo không dám cục cửa gì nữa à?
Loan Mắt Nhung đặt ly rượu đánh cộp xuống bàn.
Nói như cái con kẹt, bộ tôi là chó béc dê giữ nhà cho nhà anh.
Gã chủ nhà làm bộ ngạc nhiên.
Người anh em nói vậy thì còn tình nghĩa gì nữa? Nào tôi đâu có dám nói như thế. Tôi nói người anh em ngồi đây, cái oai của Loan Mắt Nhung làm khiếp đảm tất cả mọi người. Chúng nó muốn ẩu đả cũng ngán.
Loan Mắt Nhung vui vẻ trở lại.
Bộ tôi bảnh lắm sao? Gã chủ nhà hàng cũng đỉnh bụng sẵn. Gã phải chuốc rượu cho Loan uống thật say. Người anh chàng sẽ nhún ra như bún, có muốn phá phát gì thì cũng không nổi.
Khắp cái Sài Gòn này, ai mà không biết đại danh Loan Mắt Nhung?
Loan Mắt Nhung muốn là trời muốn.
Vậy hả?
Loan Mắt Nhung còn là một hiệp sĩ trừ gian diệt bão.
Dữ thần vậy sao?
Tiếng nói của Loan mỗi lúc một thêm lè nhè. Hắn nói câu nọ, sọ sang câu kia. Hắn muốn gục đầu xuống bàn. Gã chủ nhà hàng đưa ly lên cụng với Loan Mắt Nhung.
Cạn với tôi một ly này nữa đi.
Ok. Loan ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Càng uống Loan Mắt Nhung càng thấy chán đời. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn. Loan Mắt Nhung không còn ngồi vững, hắn phải tựa lưng vào thành ghế. Gã chủ nhà hàng nhẹ nhàng đứng dậy, gã vỗ vào vai Loan.
Ngồi đây nhé người anh em, tôi bận chút việc.
Loan chỉ còn nghe thấy tiếng nói thì thào bên tai. Gã con trai mặc áo polo đen buông cô vũ nữ ra. Từ nãy hắn đã để ý đến Loan. Hắn không hiểu tại sao hôm nay Loan chỉ ngồi có một mình. Mọi khi thấy Loan kéo bè kéo đàng đến uống chật kín hết cái mấy cái bàn. Gã con trai ra khều một thằng bạn đang ngồi đấu láng với em cà ve gần đó.
Này, mà nhớ thằng uống rượu một mình ở bên kia không Thuận?
Thuận nhìn theo hướng tay chỉ của bạn.
Nhớ chứ.
Bọn mình gặp hắn trên Đà Lạt với một thằng cha móc sắt. Chính mày bị thằng móc sắt xé rách áo.
Loan Mắt Nhung đấy.
Vậy hả? Sao hôm nay trông hắn hiền lành quá vậy?
Nó vẫn có cái bản mặt hiền lành, nhưng khủng khiếp không chịu được.
Thuận véo em cà phê một cái.
Kệ mẹ nó.
Gã mặc áo polo đen đề nghị.
Bây giờ mình tà tà ra làm quen với hắn.
Ăn cái giải gì? Gã mặc áo polo đen búng tay cái tách một cái.
Đừng tính đến lợi hại. Nhưng điều hiển nhiên làm bạn với hắn là có thể tung hoành trên cái vũ trường này.
Cóc đứa nào dám làm gì?
Thuận nhìn Loan Mắt Nhung lắc đầu.
Chơi với lửa, ngán lắm mày ơi.
Gã con trai mặc áo polo nói nhỏ.
Mình lợi dụng hắn mà. Đi chơi hoài mà bị đời xử, ức hoài ta bực quá.
Đêm qua ta bị một thằng gà chết dính cái dao lột cái đồng hồ. Tức học máu ra mà không làm gì được.
Chỉ vì mình không có phe đảng.
Bây giờ mình vào băng Loan Mắt Nhung.
Bố bảo thằng nào dám đụng tới cái lông chân của mình.
Mày đâm chém với tụi nó được không?
Sức mấy mà mình đâm chém, tiền để làm gì?
Nói xong gã mặc áo polo đến vỗ vai bạn.
Đi, mình sang với hắn.
Gã cười với cô cà phê.
Em cũng có thể chạy bàn khác, anh có chút việc bận.
Cô cà phê đứng dậy, Thuận vỗ một phát vào mông cô ta.
Đêm nay em có thể về ngủ với anh, hết có thằng nào cản rồi.
Loan Mắt Nhung ngước lên, hai hình ảnh ở trước mắt Loan thật mờ, hắn hỏi.
Thằng Hải Cụt đấy à?
Hai bóng đen trả lời gì đó, Loan Mắt Nhung không nghe rõ, hắn vui vẻ.
Không phải à, cứ ngồi chơi,
Mình tức Hải Gia huynh đệ mà. Loan bỗng thấy mình vui vẻ trở lại, hắn nói nhỏ. Đang buồn mà có bạn ngồi cụng ly thì vui biết mấy. Cho hỏi đàn anh buồn gì vậy à? Buồn nhiều thứ lắm. Tao nhớ Đà Lạt. Tự nhiên hôm ở trên đó về, tao đâm chán đời. Tao chả xích tỉ nữa cả. Chắc ở Đà Lạt anh có kỷ niệm đẹp. Có chứ, đẹp nhất trên đời. Người yêu mà. Hai gã con trai thấy Loan mắt nhung vui vẻ, cũng nhảy nhào. Người yêu á? Anh hào hoa phong nhã như vậy, hẳn người yêu phải đẹp kinh khủng. Loan mắt nhung trở nên mơ màng. Hình ảnh đồi thông hiện ra trong trí Loan mắt nhung. Hình ảnh của nàng trong gió sớm mai. Hình ảnh nàng chập chờn và Loan mắt nhung thấy nhớ nàng gây gớm. Thốt nhiên Loan lên tiếng hỏi. Tụi bay có biết mình không?
Mình nào?
Người yêu của tao. Tao không thể quên được nàng. Không bao giờ tao quên. Loan chỉ nói được có thế. Hắn gục đầu xuống hai cánh tay và từ từ đổ xuống. Hắn thoáng nghe có tiếng xôn xao, tiếng đổ vỡ. Những âm thanh đó mỗi lúc một trở nên xa xôi. Hắn có cảm tưởng mình được nhấc bổng lên, trôi bồng bềnh trong một vùng yên lặng, ngột ngạt và cô đơn ghê gớm. Đầu tiên Loan mắt nhung nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Hắn sờ tay sang bên cạnh, không có gì ngoài tấm gỗ lạnh nhẵn tín. Mình đang nằm trên một tấm phản. Hắn mở mắt, bóng tối mờ mờ trên đỉnh mùng. Loan ngồi nhòm dậy, hắn nhìn quanh. Mình đang ở nhà ai? Loan mắt nhung vén màn, hắn tụt xuống giường. Hắn nhìn thấy trên người mình chỉ mặc có cái quần đùi và chiếc áo may ô. Ở một thành ghế, bộ quần áo của Loan mắt nhung ném thành một đống. Loan hoang mang, hắn không biết ai đã đưa mình về đây. Trời còn tối, hắn chưa nhìn rõ hết những vật dụng trong nhà. Ánh điện từ đâu đó rọi qua cửa sổ vào căn phòng tối một thứ ánh sáng mờ mờ. Loan mắt nhung vươn vai, hắn nghe những đốt xương kêu cụp cụp. Hắn nhìn căn phòng rộng, đồ đạc sơ sài, hắn tò mò. Hắn muốn xem trong căn nhà này còn có ai khác ngoài hắn không. Loan mò mẫm đi, hắn thấy một cánh cửa nữa, trong đó có ánh đèn đêm. Hắn mạnh dạn bước hẳn tới một chiếc giường rộng kê góc nhà. Mùng buông kín, hình như trong đó có mấy người nằm. Loan mắt nhung đi gần tới, hắn nghe thấy những tiếng ngáy nhìn qua vài mùng. Có ba người, một người con gái và hai người con trai. Người con gái có thân hình tuyệt đẹp, còn gái con trai nằm quay mặt vào phía trong tường. Loan đứng ngắm ba người nằm ngủ, tuyệt nhiên hắn không nhớ ra mặt ba người này. Họ là ai? Trí óc Loan lúc này mịt mờ như bị một lớp sương mù phủ kín. Hắn cố gợi nhớ từng chi tiết nhỏ. Dần dần hắn nhớ mấy người này trông có vẻ quen quen. Mình đã gặp họ ở đâu kìa. Hắn chú ý đến người con gái. Nàng có vẻ quen thuộc quá. Và hắn chợt nhớ ra là nàng là vũ nữ. Loan không nhớ tên. Hắn chỉ nhớ hàng đêm mình có gặp nàng. Chưa lần nào Loan mắt nhung nhảy hoặc nói chuyện với nàng. Loan mắt nhung bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra từ đêm hôm qua. Khi hắn lên vũ trường uống rượu, cho tới lúc hắn gục. Tuyệt nhiên hắn không nhớ mình đã nói gì trong lúc đó. Còn hai người con trai này là ai? Tại sao hắn lại đưa mình về đây? Loan trở ra nhà ngoài trong trạng thái vân vân. Hắn mở cửa sổ, vịn song sắt nhìn ra ngoài đường. Ở đây là một con ngõ hẻm với những căn nhà có vẻ sang trọng. Hắn nhìn thấy một vài chiếc xe hơi đậu trong hẻm. Hắn tự hỏi, đây là đâu? Có một vài con mối bay vo ve dưới chân Loan. Hắn khó chịu. Hắn trở lại giường đặt mình nằm xuống. Hai mắt mở lớn nhìn lên đỉnh màn. Trong lúc này Loan thấy mình cô đơn khủng khiếp. Hắn nhắm mắt lại. Hắn nghe tiếng đồng hồ tí tách vang lớn trong đầu. Hắn đưa tay lên bịt lấy hai tai. Hai cánh tay mắt nhung tự nhiên thấy mỏi rã rời, rồi nới lỏng dần. Tiếng đồng hồ tự nhiên thấy nhỏ dần và xa xôi. Loan chợt thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, kèm theo một giọng nói trong trẻo. Anh ấy say quá, liệm đi đến giờ này vẫn chưa tỉnh. Một giọng nói con trai. Để cho anh ấy ngủ, coi chừng anh còn say thì nguy em đó. Khỏi có ngán đi, em quen cảnh này lắm rồi. Tiếp theo là tiếng cười trong trẻo của nàng. Bất ngờ, Loan mắt nhung chộp lấy cổ tay nàng và mở mắt. Người con gái để nguyên tay trên trán hắn cười. Anh tỉnh rồi. Gớm, say gì mà say dữ thần. Loa Mắt Nhung buông tay nàng ra, ngồi dậy. Hai gái con trai ngồi ghế salon cũng đứng dậy đến bên Loa Mắt Nhung. Đêm qua chúng tôi phải đưa anh về đó. Anh say quá không còn biết trời đất gì nữa.
Anh là ai?
Hai gái cười. Anh không nhớ gì hết sao? Loan lắc đầu, gã áo polo đen chỉ cho bạn. Đây là Thuận, còn tôi là Hùng. Hôm qua chúng mình đã ngồi uống với nhau ở Dancing, anh không nhớ à?
Loan vẫn còn thấy người mệt mệt, hắn hỏi nhỏ. Tôi không còn nhớ gì hết, cảm ơn các anh.
Thiếu nữ sàn vào lòng Loa Mắt Nhung. Anh không thèm hỏi gì đến em hết sao?
Em mới là kẻ có công nhất.
Loan vội vàng thiếu nữ.
Anh cảm ơn em. Em muốn anh đền ơn em cái gì?
Thiếu nữ ngồi nói leo leo.
Anh ói mở tùm lum ở trong đan sân á. Về đến nhà mà vẫn còn mửa. Em phải vắt chanh vào miệng đó. Rồi thì dọn dẹp đủ thứ này.
Hùng nói với thiếu nữ. Em để cho anh ấy đi rửa mặt. Sáng hôm nay chủ nhật, bọn mình đi ăn sáng rồi ra Vũng Tàu chơi, đêm về.
Phải đó anh, lâu lắm em không đi tắm biển. Anh đi nghe anh Loa Mắt Nhung.
Miệng Loa Mắt Nhung nhạt nhẽo, hắn nhìn quanh nhà.
Nhà này là nhà của ai?
Hùng chỉ vào ngực.
Nhà của tôi, thuê làm trụ sở.
Trụ sở gì?
Còn trụ sở gì nữa? Nếu anh cần nhà để mang gai đến, tôi cho mượn.
Loa Mắt Nhung không muốn đi sâu vào chuyện đó. Hắn uể oải đứng dậy.
Miệng nhạt nhẽo quá.
10 phút sau, cả bọn ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe hơi hiệu Corsa. Loa Mắt Nhung vẫn còn mệt mỏi nên ít nói chuyện. Hai gã thanh niên và cô ca ve bấu véo vào nhau loạn sang hầu. Họ quay lại vẫn thấy Loa Mắt Nhung ngồi im lặng, vẻ mặt lạnh như tiền.
Tới đường Lê Lợi, Loa Mắt Nhung vỗ vào vai Hùng.
Cho tôi xuống đây, tôi phải về.
Ủa, không đi Vũng Tàu với bọn này?
Nụ cười Loan nhạt nhẽo. Cảm ơn, để khi khác.
Thuận hỏi, thế muốn gặp anh thì gặp ở đâu?
Cứ lên Dancing. Loa Mắt Nhung quay lưng đi, Hùng và Thuận nhìn theo. Mình quen được một tay tổ cũng đỡ. Chiếc xe len lỏi đi qua khúc đường đông đúc và dừng lại trước rạp Casino Sài Gòn. Loa Mắt Nhung cảm thấy khó chịu về những hành động của bọn người này. Càng ngày càng trở nên khả ố. Bọn hắn phách lối. Loa Mắt Nhung có cảm tưởng họ mượn cái oai của mình để hành động không mấy đẹp đẽ. Loa Mắt Nhung muốn nói thẳng với họ tanh lầm, nhưng hắn lại ngần ngại khi nghĩ đến đêm nào họ săn sóc cho mình một cách tận tâm. Loan ngồi lầm lì ở một góc phòng. Hôm nay hắn uống rượu nhưng uống thật ít. Hắn tự nhủ mình không thể để tình trạng say mềm kéo dài từ ngày nọ sang ngày kia. Mình có thể làm bậy trong lúc say, hoặc là a du a tòng với bọn này. Mấy tháng này Loa Mắt Nhung ít giao thiệp với đàn em, mặc dù đêm nào hắn cũng ngồi Dancing. Bọn hải cột xa lánh hắn. Loan thấy mình chẳng còn tha thiết gì hết. Loan đã quá chán nản đời sống này. Một cuộc sống vừa bấp bênh lại đen tối. Hai tên Hùng và Thuận trở lại bàn. Họ cười nói ồn ào. Họ tự do bốc hốt bọn ca ve và hăm dọa vu vơ.
Lôi thôi, thôi thế mẹ chúng nó.
Loa Mắt Nhung ngồi từ từ ngẩng lên.
Chuyện gì đấy?
Hùng chỉ sang cái bàn ở bên kia Pister.
Thằng mặc áo sơ mi caro nghênh tụi này hoài. Thật, mình không làm gì nó.
Loa Mắt Nhung vẫn ôn tồn.
Kệ người ta, mình chơi bời, họ cũng vậy.
Tôi biết,
nhưng tức không chịu được.
Trường hợp anh chắc anh không nhìn. Loa Mắt Nhung chỉ cười nhạt và không trả lời. Thuận lào bào.
Nhè băng của anh Loa Mắt Nhung mà ngênh thì thật là giỡn mặt tử thần.
Chú nói gì vậy?
Tôi nói nó nhè băng Loa Mắt Nhung mà chọc. Thằng đó mới mất mặt ạ.
Loa Mắt Nhung chậm rãi nói.
Bộ cứ chơi với nhau là ở trong băng nhau sao?
Chứ sao nữa?
Vậy thì các chú nhầm rồi đấy. Tôi luôn luôn nghĩ rằng chơi với nhau là chơi, chứ đâu có phải ở trong băng nọ băng kia.
Hồng nhìn Loa Mắt Nhung.
Thằng nào đánh tụi bây, chắc anh bỏ hẳn.
Loan lầm lì nhìn thẳng vào mặt hắn.
Nếu các chú làm bậy,
vậy thì còn tình nghĩa mẹ gì nữa? làm Mắt Nhung lúc này tự nhiên trở nên hiền lành. Như trước kia, nội câu nói của Thuận đã có thể làm hắn nổi nóng, nhưng bây giờ hắn chỉ cười nhã nhặn. Các cậu là con nhà lành, yên phận mà ăn chơi đi, đừng dính đến chuyện giang hồ mà thiệt vào thân. Tôi kinh nghiệm nhiều, tôi thành thật khuyên các cậu đấy. Thuận và Hùng đều nhìn Lan Mắt Nhung bằng đôi mắt giễu cợt. Người ta đồn Lan Mắt Nhung là một tang trì lắm, mà từ khi bọn này gặp anh, chỉ thấy anh uống rượu bí tỉ suốt ngày, lúc nào anh cũng như một con mèo ướt. Loan vẫn không nổi nóng. Các cậu gặp tôi hơi muộn, giữa cái lúc mà tôi không còn thiết tha một chuyện gì khác. Tôi chỉ muốn yên phận. Chính đàn em tôi còn bỏ tôi, vì chúng thấy tôi không còn là đồng bọn của chúng nữa. Loan thở dài khi nói thật lòng mình. Hắn thấy mình cô đơn, xung quanh mình không còn ai hết. Loan Mắt Nhung ngồi gục đầu trên hai bàn tay mình. Hùng từ nãy vẫn im lặng. Hắn nghĩ rằng Loan Mắt Nhung đang xúc phạm đến tự ái của chúng. Anh hiểu lầm tụi này rồi. Tôi tuy là con nhà giàu thật đấy, nhưng tôi đi bụi đời từ năm mười mấy tuổi. Loan Mắt Nhung nhìn hắn trầm trầm. Hắn muốn tìm hiểu bọn này vì tò mò. Vậy hả? Cũng là anh em một nhà cả. Cậu ở băng nào? Hùng vỗ vai Thuận. Hai thằng này không ở băng nào hết, tự do, nhưng chơi bời đâu kém gì cái tay giang hồ láo luyện. Nét mặt của Loan Mắt Nhung tươi tỉnh trở lại. Chắc các cậu ghi nhiều thành tích đáng kể lắm. Thế Loan Mắt Nhung có vẻ ham nghe chuyện, Thuận kể luôn. Tại tụi này không có rất dụng võ, nếu có thì cũng đâu có kém ai. Loan chìm một câu, chọc cho bọn này nói thật nhiều. Tại sao mình không lập băng mới? Anh Hùng tính của hai gã Hùng Thuận nổi dậy. Ý kiến hay. Nếu chẳng may các cậu bị đi tù, có chịu được không? Tù tội thì có luật sư, lo gì? Loan Mắt Nhung muốn phì cười. Được, mình sẽ lập một băng mới. Mà dễ dầu gì mình đã ở tù. Mình là những tay tổ mà, có ở tù thì là những thằng đàn em. Thuận và Hùng đều nghĩ đến cái viễn cảnh to lớn sau khi đã trở thành một tay tổ trong băng của Loan Mắt Nhung. Loan Mắt Nhung khôn khéo thuốc thêm. Các cậu sẽ đóng đô mỗi người ở một đen sinh, tha hồ nhảy nhót ăn nhậu cho khỏi phải trả tiền như tôi hiện giờ. Bọn đàn em hàng ngày còn phải nộp tiền nữa kìa. Sau những câu nói của Loan Mắt Nhung, cặp bà trùng Hùng Thuận đã tưởng mình trở thành dân anh chị chính hiệu. Chúng cười nói vui vẻ. Chúng quên mất rằng muốn trở nên một tay anh chị thì phải mất bao nhiêu công lao, có khi có cả máu mình. Hùng đề nghị với Loan Mắt Nhung, bây giờ bọn mình về nhà, câu chuyện còn dài. Loan đứng dậy. Về thì về. Bây giờ về nhà tôi hay về nhà các cậu? Về nhà tụi này. Tủ lạnh còn nhiều rượu và đồ nhậu. Mình phải kỷ niệm ngày thành lập băng Loan Mắt Nhung mới. Loan Mắt Nhung phì cười. Hắn thầm nghĩ hai thằng này hỏng, vừa ngu vừa tường bở. Bọn chúng cứ tưởng làm du đãng dễ lắm đấy. Loan Mắt Nhung đề nghị. Tôi thì thành tích nhiều rồi, khỏi nói các cậu cũng biết. Bây giờ các cậu gây thành tích thử coi. Hùng sang xuống xe cho chiếc xe vọt đi. Được lắm, để biểu diễn một đường lả lướt cho đại ca thấy. Thuận trồm lên. Bắt bò lạc. Ok. Thằng này thì bộ môn đó xanh lắm. Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường, ánh đèn pha xe hơi quét từng vệt dài. Hùng than thở bằng một câu. Em ơi, bây giờ em ở đâu? Hắn tiếp. Hồi này thị trường bò lạc hơi hiếm hoi, chẳng bù với hồi trước tôi bắt như máy. Đêm nào cũng có, toàn loại sen trần thơm phương phức. Hắn pha đèn ra xa. Loan Mắt Nhung nhìn thấy một người đàn bà đi ở phía trước. Hùng reo lên. Chiếc xe đi chậm lại, tà tà vượt lên. Cả bọn ngoái cổ nhìn lại. Hùng vong một câu chửi thề. Mẹ em xà khăn à. Hùng dồ máy chiếc xe vọt lên. Hắn than thở. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Loan nói, có xe hơi thì bắt gái thiếu gì. Nhưng tôi thấy là gần một năm trở lại đây, bò lạc đâm hiếm hoi, chẳng bù với mấy năm về trước. Khi đó tôi chỉ có một chiếc Vespa nát bấy, mà gặt hái chiến công tơi bời. Hùng quay sang Thuận. Mày còn nhớ cái em thông cảm không? Nhớ chứ quên làm sao được. Điệu nghệ một cây, Khi tụi này đuổi ra khỏi nhà em đi không muốn nổi luôn. Mặt Loan Mắt Nhung lạnh đi. Sao các cậu ác quá vậy?
Thuận tố cáo Hùng.
Thằng này tệ lắm anh. Biết bao nhiêu con đã khốn đốn với nó. Tội nhất là con bé Thông Cảm.
Loan hỏi. Con bé Thông Cảm là con nào?
Đâu biết đâu. Buổi tối hôm đó thấy thằng này hút về. Khi hành sự con bé luôn miệng nói canh Thông Cảm cho em nhé. Tôi không hiểu nó muốn gì. Khi thằng Hùng nói nó muốn xin tiền á, tôi bàn nên cho nó một bò. Thằng Hùng gạt đi, bảo sức mấy mà cho tiền, cùng lắm là cho một tô hủ tiếu.
Tự nhiên Loan Mắt Nhung thấy hồi hộp, hắn hỏi.
Rồi các cậu có cho nó cái gì không?
Tôi nói với đại ca rằng đối với con gái tôi rất tàn nhẫn. Phi vụ xong xuôi, tôi chở nó ra đường hất cho văng xuống như là đồ rác vậy đó.
Mặt Loan Mắt Nhung nóng lên, hắn cố lấy bình tĩnh hỏi.
Năm ấy cậu bao nhiêu tuổi?
17.
17 mà quá trời về sao?
Bùi đời mà.
Tôi lập thành tích từ năm 14 tuổi với một em xến của ông Via.
Loan Mắt Nhung nhìn vào gái hắn.
Các cậu ghê thật.
Khi tôi tuổi đó, tôi còn chẳng biết cái mẹ gì hết.
Hùng và Thuận cao hứng khai vành vách.
Đời mà anh, không hưởng cũng uổng. Tôi sẽ còn nhiều hưởng nữa. Sau này tôi hưởng cả cái gia tài của ông bố mới nhiều chuyện ly kỳ.
Xe đã về đến nhà, Hùng thở dài. Đêm nay không có con bò lạc nào để hội đồng, kể cũng buồn thật. Hay là hai người ở nhà tôi chờ nhé.
Loan Mắt Nhung cản lại. Hắn linh cảm thấy một bí mật nào bao trùm câu chuyện bắt bò lạc của bọn này.
Thôi nhìn đi. Hôm nay bọn mình ở nhà nhậu nói chuyện bò lạc cho vui. Còn nhiều dịp mà.
Phùng chưa xem vào gara. Cả ba kéo lên nhà.
Thuận mở tủ lạnh lấy đồ nhậu bày ra bàn.
Loan Mắt Nhung tự tay rót rượu vào ly cho Hùng và Thuận. Còn hắn chỉ uống coca.
Hùng ngạc nhiên hỏi. Anh không uống rượu à?
Thôi, uống nhiều quá rồi. Uống thêm nữa chắc cục mất.
Loan Mắt Nhung thổi phồng Hùng và Thuận.
Tôi không ngờ hai cậu lại bụi đời trước tôi. Và tuổi đó tôi chỉ là một thằng cù lần.
Hùng và Thuận khoáng chí. Bọn chúng kể thành tích tưng bừng. Loan Mắt Nhung luôn tay rót rượu cho chúng.
Tôi khoái nghe chuyện các em Thông Cảm.
Hùng gật gà gật cù.
Con nhỏ xuya thật. 3-4 năm nay mà tôi vẫn còn nhớ. Hay không chê vào đâu được.
Thuận cướp lời.
Hôm đó con nhỏ nó hơi bệnh. Tôi sờ vào người nó thấy nóng rừng rực. Nếu nó không bệnh chắc còn hay hơn nhiều.
Loan Mắt Nhung hỏi một câu bất ngờ.
Con nhỏ tên gì?
Mày có còn nhớ tên nó không?
Hùng hỏi Thuận.
Thuận suy nghĩ.
Không nhớ rõ tên.
Tụi bò lạc tên na ná như nhau.
Loan Mắt Nhung mớm lời.
Đại gái là tên Hoa, tên Cúc, tên Xuân, tên Hạ gì đó.
À đúng rồi, tên Xuân. Tôi còn nhớ rõ, nó khai là tên Xuân.
Loan Mắt Nhung bỗng choáng vắng đầu hỏi lại.
Có đúng tên Xuân không?
Chắc mà lại...
Loan Mắt Nhung quay sang Hùng.
Đúng không cậu?
Hùng gật đầu quả quyết.
Đúng.
Loan hồi hộp, hắn nhìn chằm chằm vào hai gã con trai mặt nóng lên. Tiếng nói của hắn không còn bình tĩnh.
Tên Xuân à?
Thái độ đổi khác của Loan khiến Hùng và Thuận chú ý.
Sao vậy? Anh quen nó à?
Loan Mắt Nhung vội vàng mỉm cười. Sức mấy mà quen, cứ kệ đi. Con nhỏ thơm không?
Thuận khề khà nói.
Thơm thì chẳng lấy gì làm thơm. Nhưng co em trông ác liệt không chê được.
Người cốt tô?
Không. Nhỏ bé thôi, dễ thương ra phết.
Loan Mắt Nhung quay lại hỏi Hùng.
Chú bắt được con nhỏ này hay thằng Thuận?
Hùng trả lời.
Sức mấy mà Thuận. Tôi môn đó là số rách mà.
Đi thả.
Cũng tôi luôn.
Loan cười nhạt.
Giỏi nha.
Đâu, cậu kể lại thành tích bắt bò lạc từ đầu đến cuối cho tôi nghe. Đừng thêm bớt một chữ nào hết.
Bộ anh nghi tôi nói dóc à?
Nói vậy oan cho người nghe em quá. Tôi chỉ muốn cậu kể đúng sự thật để rút kinh nghiệm. Vì về bộ môn đó tôi rất là kém. Tôi phải học hỏi cậu nhiều.
Hùng cười khoái trá đĩa.
Nghề cha truyền con nối của tôi mà lị.
Từ nãy Loan Mắt Nhung không uống một hớp rượu nào. Bây giờ hắn tự tay rót ra rượu ly uống từng hớp nhỏ. Hắn lặng người ngồi nghe Hùng và Thuận kể chuyện. Dĩ vãng lần lượt trở lại trong trí nhớ của Loan Mắt Nhung. Khi hắn mới chỉ là một gã thanh niên mới lớn, hình ảnh xuất hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Buổi tối hôm đó nàng đã ra đi. Nàng mặc chiếc áo bà ba trắng chấm đỏ, chiếc quần lái đen. Nàng lên cơn sốt. Khi Loan Mắt Nhung tìm lại được Xuân, nàng chỉ còn là một cái xác chết. Hắn đã đứng trước xác chết nàng, thề sẽ trả thù. Loan Mắt Nhung cố giữ bình tĩnh hỏi: nhớ chắc người con gái đó mặc áo bà ba chấm điểm đỏ chứ? Diệu đã làm Hùng và Thuận mở mắt. Đúng vậy. Các cậu có cho cô ta xu nào không? Sức mấy mà cho. Cô ta có năn nỉ không? Năn nỉ gì? Năn nỉ xin tiền. Thuận cười, nụ cười của hắn có vẻ thỏa thê. Xin như điên. Tôi còn nhớ nó nói rằng canh muốn làm gì thì làm, nhưng dáng nhớ che mấy bò để về em còn mua thuốc. Loan Mắt Nhung nghẹn ngào. Các cậu không cho? Dĩ nhiên. Khi cho tiền thì đâu còn có thể gọi là được là thành tích. Các cậu ác quá. Hùng cười. Bụi đời mà anh. Loan Mắt Nhung gai gắt hỏi: các cậu quan niệm thế nào là bùi đời? Cá lớn nuốt cá bé. Các cậu nhầm rồi. Nhầm quá nên mới gây ra tội ác. Hùng mở to mắt. Chơi gái mà là tội ác gì? Loan Mắt Nhung nhìn chầm chạp vào mặt hai người. Có 5-7 đường chơi gái, 5-7 đường bùi đời. Tôi nói rằng, các cậu chỉ là con nhà giàu thích ăn chơi nên hiểu sai hết. Bùi đời đâu phải là để ăn hiếp nhau, để làm những chuyện bất nhân thất đức. Chẳng qua phải nhúng tay vào chuyện đó là chuyện bất đắc dĩ. Còn thật ra đâu có ai muốn. Loan Mắt Nhung quắc mắt lên, chỉ vào mặt Hùng và Thuận. Còn chúng mày chỉ là những con thú bẩn thỉu. Chúng mày hành động mất nhân tính để thỏa mãn thú tính trong chốc lát. Càng nói Loan Mắt Nhung càng thấy mặt mình nóng lên. Hùng và Thuận không hiểu tại sao gã này lại nổi nóng bất tử. Họ chỉ cười nhạt và uống thêm rượu. Hùng đặt ly xuống bàn giễu cợt. Đề nghị Loan Mắt Nhung cạo đầu đi tu, có thể đắc đạo được đấy. Loan Mắt Nhung thấy mình nổi nóng lúc này bất lợi, hắn dịu giọng lại. Đó là ý kiến của tôi. Thôi, bây giờ mình tiếp tục câu chuyện đó. Thuận gục đầu xuống bàn. Anh khoái nghe rồi à? Được, tôi sẽ kể cặn kẽ. Tôi biết anh khoái nghe chuyện này, mà anh cũng bất thân như tụi này. Vậy mà anh em hù nhau. Loan Mắt Nhung biết chắc người con gái bị hai gã này bắt về hành hạ chính là Xuân, người vợ đầu tiên đáng thương của mình. Chỉ vì cái chết tức tưởi đó, Loan Mắt Nhung mới trở thành một tay anh chị khét tiếng như ngày nay. Sau khi phối kiểm lại tất cả những chi tiết do Hùng và Thuận kể lại, Loan Mắt Nhung không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ thù mà hắn đã bao nhiêu năm tìm kiếm nay đang ngồi trước mặt. Mình cần phải gợi cho bọn họ khai hết. Loan Mắt Nhung tự nhủ. Loan tươi cười lại nét mặt. Các cậu đã từng làm những chuyện đó bao nhiêu lần? Ôi nhiều lắm, kể ra không hết. Có lần hội đồng cả tiểu đội lần.
Còn vụ con Xuân?
Sơ sơ 15 thằng. Loan Mắt Nhung thấy nhói lên ở trong tim. Những thằng kia bây giờ đâu?
Làm sao mà nhớ được. Tụi nó chỉ xài thừa nên tụi này không để ý đến.
Loan Mắt Nhung chợt nhớ đến những vết bầm tím trên thân thể Xuân. Khủng khiếp thật, tôi không ngờ.
Không ngờ cái gì?
Không ngờ các cậu lại giỏi đến như vậy. Hùng và Thuận khoáng chí cười vang nhà. Họ rót rượu ra, ly cụm vào nhau. Mừng chiến thắng bỏ lạc. Loan Mắt Nhung nhấn lại cụm ly với họ. Hùng uống hết ly rượu.
Con gái là cứt.
Thuận cũng muốn uống cạn. Bỏ lạc muôn năm. Riêng Loan Mắt Nhung vẫn cầm ly rượu trong tay. Lúc này hắn thấy lòng mình vừa đau, vừa hốt hoảng đến tột độ. Nhưng hắn vẫn nhẫn nại. Hắn hỏi lại:
tên Hùng này bắt bỏ lạc về, còn tên nào thả?
Hùng vỗ ngực:
ta đây chứ ai.
Giỏi lắm.
Hùng quá chén nên hoành hoàng.
Đứng trước núi Thái Sơn bây giờ mới biết à?
Ê bồ,
uống đi chứ. Cạn chai rượu này tôi sẽ biểu diễn tài nghệ cho mà coi.
Loan Mắt Nhung đưa ly rượu lên môi uống một hớp nhỏ.
hắn lén đổ xuống đất. Đêm còn dài mà, mình thiếu gì chuyện để nói với nhau. Lại Mắt Nhung thấy hai gã này càng lúc càng uống nhiều, hắn sợ bọn họ say quá độ hỏng hết việc của mình nên giữ lấy chai rượu. Các cậu thả con Xuân ở đâu? Hùng quá say, hắn buột miệng trả lời theo phản ứng.
Mua chở nó ra chỗ đường gì ạ? Đường gì ở Thuận?
Đường Nguyễn Minh Chiếu. Lại Mắt Nhung ngắt ngang.
Rồi cho tiền nó ở đó.
Hùng văng tục một câu.
Đủ mẹ, cứ nói hoài đến chuyện tiền bò la.
Thế cậu làm sao?
Đạp nó xuống đường chứ gì.
Đạp nó xuống đường. Lại Mắt Nhung sửng sốt nhắc lại câu hỏi. Loan hỏi tiếp.
Rồi sao nữa?
Rồi Mo phóng xe về nhà ngủ một giấc. Lại Mắt Nhung muốn hỏi cho thật rõ ràng.
Con nhỏ có la không?
Con nhỏ nào?
Con Xuân. Hỏi dấm dớ, cậu sai rồi.
Hùng gục lên gục xuống.
Moa chưa sai.
Ờ, con Xuân.
Sức mấy mà kêu. Nằm ngay đơ như chết rồi.
Con Xuân bị thương à?
Không phải. Gần sáng sau mấy chục dù, nó nằm như chết rồi. Bọn này mới bàn nhau phải hút cái đống rác đó đổ ra đường.
Hùng chỉ thuận.
Chính thằng này phải mặc quần áo cho em đó. Ngồi sau xe Vespa của Moa. Nó gục lên gục xuống, Moa phải giơ tay đỡ hoài.
Lại Mắt Nhung lịm người đi. Hắn đưa tay lên đỡ lấy chán.
Thành tích của các cậu can không nổi.
Chi quá à?
Không,
bất nhân quá thì đúng hơn.
Thuận gục mặt trên bàn.
Mình là giang hồ mà.
Lại Mắt Nhung thấy tụi này đã quá say rồi, và bây giờ đã đến lúc mình hành động. Loan quắc mắt lên.
Tôi đã tìm các cậu 4 năm rồi biết không?
Mắt Hùng và Thuận lờ đờ.
Tìm kẻ anh? Kẻ anh Hùng à?
Lại Mắt Nhung lại mạnh.
Tìm kẻ thù.
Hùng không còn biết sợ, hắn cười ha hả.
Tìm chi về bố?
Thôi đừng giỡn, để yên cho người ta uống rượu.
Loan nói rít trong kẽ rằng.
Chúng mày sẽ được yên giấc ngàn thu.
Ờ, để cho Moa ăn giấc ngàn thu đi. Lại Mắt Nhung thấy nói chuyện với người say như nói chuyện với cái đầu gối. Hắn cứ dựng cho hai gã ngồi lên cho ngay ngắn thì chúng lại gục xuống.
Loan nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ sáng rồi. Loan đi đi lại lại quanh phòng. Hắn bỗng quay phắt lại bồng từng tên ra giường. Xé khăn bàn trói chặt cánh khuỷu hai đứa lại. Bọn này vẫn không hay biết gì.
Trong lúc này hình ảnh của Xuân phóng lớn trong đầu Loan. Người con gái lần đầu tiên trong đời hắn, người đó đã hy sinh cho Loan rất nhiều. Nhìn hai kẻ thù nằm khèo trên giường, Lại Mắt Nhung khấn nhỏ.
Em có khôn thiêng thì về nhìn anh trả thù cho em. Chúng sẽ chết nhục nhã như đã giết em.
Mặt Lại Mắt Nhung sắt lại, hắn mò tay với túi quần tìm con dao bấm. Một tiếng tách nhỏ, lưỡi dao sáng loáng bật ra. Lại Mắt Nhung tiến lại gần, hắn ngẫm nghĩ rồi cắm lưỡi dao lên mặt bàn.
Không để chúng mày la, tao sẽ xẻo từng miếng thịt của chúng mày.
Lại Mắt Nhung xé khăn ra bàn, vạch miệng từng thằng ra nhất vào họng chúng. Cả hai cùng mở mắt ngơ ngác nhìn Lại Mắt Nhung. Chúng rãnh ruộng một lát rồi lại nằm im.
Loan gằn giọng.
Tao sẽ cho tụi bay tỉnh lại. Dứt lời, Lại Mắt Nhung rút phát dao ra. Hắn nắm lấy tay Hùng cắt xoẹt một cái. Hùng bỗng rãnh lên choàng mở mắt. Hắn ú ớ không kêu được tiếng nào.
Lại Mắt Nhung cười hình hích, giơ chiếc tay móng chảy ròng ròng ném xuống đất.
Đợi đó ta nói chuyện cho nghe.
Hùng đau đớn ra mặt, nhưng hắn không còn vùng vẫy nổi, vì hắn bị trói cứng với Thuận, trong khi gã này vẫn ngủ li bì.
Loan lại nắm lấy tay Thuận cắt xoẹt. Gã này nảy người lên, máu ứa ra chảy dài trên má nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng.
Lại Mắt Nhung thản nhiên bê một chiếc ghế kê ngang trước mặt hai gã. Tay Lại Mắt Nhung cầm con dao đẫm máu. Hắn hầm hầm nhìn hai kẻ thù.
Chúng bây có biết người con gái mà chúng bây hãm hiếp là ai không?
Đôi mắt của Hùng trợn lên. Hắn rên nho nhỏ. Loan nói tiếp.
Người đó là vợ tao. Tao tìm tụi bây suốt mấy năm trời nay. Chúng bây phải đền mạng, phải chết thật nhục nhã. Khốn nạn! Loan Mắt Nhung lia lưỡi dao trước mặt Hùng, máu đã khô trên lưỡi dao. Chúng mày không phải là người, chúng mày là thú vật. Chúng mày phải chết khốn nạn. Ta đã từng sống với bọn sát nhân dù đáng, nhưng chưa thấy đứa nào bất lương như hai đứa tụi bây. Tao sẽ giết chúng mày, dù tao có phải đền mạng. Hai nạn nhân hú ớ vùng vẫy, nhưng vì dây trói quá chắc, Loan Mắt Nhung chọc mũi dao vào hông Hùng. Nằm im nghe bản án của tao. Chúng mày lớn tội lắm. Chúng mày trà đạp lên sự đau khổ của kẻ khác, vui thú trên sự đau khổ đó. Chúng mày có biết rằng, sau phút vui thú của tụi bây, vợ ta đã chết một cách thảm thương không? Chết đường, chết chợ. Tội trạng đó đã 3 năm qua không ai sửa đến. Chúng bây đã phi tang tất cả, cho nên tao phải xử lấy. Chính những lời của chúng bây, những lời tự thú đó, chúng bây có thể chối cãi trước tòa, nhưng với tao thì không. Loan Mắt Nhung dí mũi dao vào mặt Thuận rạch một phát. Hắn rên rỉ, đôi mắt hắn đẫm nước mắt. Loan Mắt Nhung nói rít trong hai hàm răng. Chúng mày hối hận à? Muộn rồi các con ạ. Ta không tha đâu. Chúng mày là hạ con nhà giàu, ham ăn ham chơi, đời đẹp quá phải không? Dù chúng mày có luyến tiếc một cuộc đời đến đâu, thì cũng phải chết một cách tức tưởi, để đền những tội ác mà chúng mày đã từng gây ra. Loan Mắt Nhung cười gằn. Đối với tụi bây, tao là thứ đao phù độc ác nhất. Tao muốn để chúng mày hiểu thế nào là nỗi thống khổ. Máu từ hai tai, mắt nạn nhân chảy ra ròng ròng. Tao sẽ phải trả chuyện này trước pháp luật. Loan Mắt Nhung thở dài. Nhưng vô ích, tao biết vậy. Tao sẽ không khai gì hết. Tao chết, thế thôi. Loan Mắt Nhung xô ghế đứng dậy, đi đi lại lại quanh phòng. Tao biết họ sẽ kết án tao ra sao. Công tố viên sẽ nói rằng yêu cầu quý tòa hãy nghiêm trị tên sát nhân này. Y là một tên du đãng vô cớ giết hai học sinh hiền lành. Loan Mắt Nhung quay lại, mắt hắn long lanh. Có đúng vậy không? Họ sẽ nói chúng mày vô tội. Chúng mày là hai học sinh gương mẫu hiền lành. Họ có thể vu thêm cho tao hàng trăm thứ tội. Yêu cầu luật pháp lên cho tao một bản án tối đa để làm gương cho những kẻ khác. Loan Mắt Nhung cười, tiếng cười của hắn chuyển đến gay gắt. Nhưng tao hài lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tao làm được một việc hữu ích. Giết ngay từ trong trứng hai phần tử thối nát, còn để chúng bây sống. Chúng bây còn làm nhiều chuyện bất nhân khác. Càng nói Loan Mắt Nhung càng trở nên tức giận. Hắn đi đi lại lại trong phòng, hắn lầm lì. Con dao cầm trong tay vung vẩy, Loan Mắt Nhung lẩm bẩm. Mãi đến hôm nay anh mới trả thù cho em được. Giữa lúc anh chán nản cuộc sống của anh muốn làm lại cuộc đời, một công dân hiền lành. Nhưng bây giờ anh chẳng còn luyến tiếc gì nữa cả. Loan Mắt Nhung quay lại nhìn hai nạn nhân, hình ảnh Xuân hiện ra chập chờn trong đầu hắn. Tự nhiên nước mắt hắn ứa ra. Hắn đau khổ đến tột độ và lòng căm hận dâng lên. Loan Mắt Nhung nắm chặt chuôi dao trong tay, lầm lì tiến lại. Đôi mắt của hai nạn nhân lạc thần. Loan Mắt Nhung chồm tới, lưỡi dao thép vung lên. Nạn nhân oằn oại, máu phun có vòi. Những dòng máu nóng hồi phun đầy mặt Loan Mắt Nhung. Hắn chỉ nhìn thấy màu đỏ. Màu đỏ trùm kín tầm mắt hắn. Loan nghe thấy tiếng lưỡi dao rơi xuống sàn gạch bông lạnh lẽo. Loan đứng dậy. Đêm thật yên lặng. Đêm vây quanh hắn, vẫn không ai hay biết gì. Hai nạn nhân nằm chết thảm thương trên giường, tấm nệm mút trắng nhuộm máu đỏ lòm. Bỗng nhiên Loan Mắt Nhung nghe 3 tiếng đồng hồ điểm trong bầu không khí yên lặng đó. Loan cởi áo, vấy máu, gói vào một tờ giấy nhặt trình. Hắn vào nhà trong đục lấy một tủ, lấy chiếc áo sơ mi khác của nạn nhân mặc vào người. Loan cẩn thận đi rửa tay rửa mặt rồi đi ra cửa. Trước khi đi, hắn còn khép cửa và tắt đèn cẩn thận. Vừa đi trong đêm, Loan vừa suy nghĩ. Không lẽ mình ở đây chịu chết? Mình chấp nhận cái luật pháp này sao? Loan Mắt Nhung nghĩ đến Tài Hoàng ở Đà Lạt. Khi Loan Mắt Nhung còn ở trên đó, đã có lần Tài Hoàng tâm sự. Thỉnh thoảng tụi này có đưa người vượt biên giới. Nếu khi nào anh muốn phiêu lưu thì tôi sẽ đưa anh đi. Đêm hôm nay, Loan chợt nhớ đến lời nói của hắn. Tại sao mình không đi? Hắn giảng bước. Loan nghĩ đến nhà một tên đàn em đã giải nghệ tên Huân Con. Huân Con đã có vợ có con. Và bây giờ thì hắn sống một cuộc đời đàng hoàng. Loan mắt Nhung gọi xe xích lô về nhà Huân Con. Ở ngã 6, hắn phải đập cửa một lúc lâu, Huân Con mới tỉnh dậy. Huân Con cất tiếng hỏi. Ai đấy? Tao đây. Huân ra mở cửa, nhìn thấy Loan mắt Nhung, Huân Con reo lên. Đại ca! Loan mắt Nhung đẩy cửa vào nhà. Tao có chuyện cần nói với mày. Huân Con toan bật đèn, nhưng Loan mắt Nhung đã chặn lại. Thôi đừng bật, tao vừa giết hai mạng. Vậy hả? Giọng Huân thẳng tuốt. Loan mắt Nhung kể sức lực vụ giết người. Hắn nói, bây giờ tao cần trốn đi, tao nhờ mày giúp. Tôi giúp được gì cho đại ca? Trước hết, mày mò về nhà tao lấy ít đồ dùng cần thiết. Sau đó mày đi liên lạc với mấy thằng đàn em tao để lấy một số tiền. Tới chỗ thằng Hậu Lá, bảo nó làm gấp cho tao một cái thẻ căn cước giả. Huân Con ngồi thử mặt suy nghĩ. Loan mắt Nhung nghe tiếng ho của vợ Huân Con ở nhà trong. Huân Con trấn tĩnh đàn anh. Đại ca đừng lo, vợ tôi cũng xuất thân trong giới giang hồ. Loan hối thúc, mày cố lo dùng cho ta. Huân Con mặc quần áo. Lâu lắm tôi không để ý đến chuyện giang hồ, nhưng được, tôi sẽ hết lòng vênh một lần trót. Huân Con vào trong nhà đánh thức vợ dậy. Chị ta bồng đứa con ra. Huân Con bật đèn. Em tiếp đãi anh Loan mắt Nhung dùm cho anh. Vợ Huân Con nhìn Loan mắt Nhung bằng ánh mắt sợ sệt. Đứa bé tỉnh ngủ, nó mở đôi mắt đen láy nhìn Loan mắt Nhung và toát miệng cười. Loan mắt Nhung thấy đứa bé này hay hay, chị vợ Huân Con dạ nhỏ. Huân Con đi ra cửa. Tôi đi đại ca. Trong căn nhà tồi tàn, chỉ còn lại mẹ con của vợ Huân Con và Loan mắt Nhung. Loan mắt Nhung ngồi lầm lì hút thuốc lá. Chị cho cháu vào ngủ đi, tôi ngồi đây là được rồi. Loan mắt Nhung tự động ngả chiếc ghế bốn ra nằm đỡ. Vợ Huân Con vào nhà. Loan mắt Nhung nằm như vậy lâu lắm. Hắn thấy mình chán nản đến cùng cực. Trong giờ phút này, Loan mắt Nhung mới có dịp ôn lại kỷ niệm của mình, nghĩ đến những hành động mình đã làm. Có một thời gian Loan mắt Nhung như quên bắn đi, mình có một dĩ vãng, mình có một người em, một thằng bạn thân. Loan mắt Nhung đã quên, quên để sống chuỗi ngày đầy hận thù. Nghĩ là dĩ vãng, cơn buồn đã qua. Loan mắt Nhung thấy mình bình thản trở lại. Loan mắt Nhung thoáng nghe thấy tiếng thở dài của vợ Huân Con. Có lẽ chị ta nghĩ Loan mắt Nhung đến là tai họa bắt đầu giáng xuống gia đình bé nhỏ của chị. Trời gần sáng, Huân Con về. Hắn mang cho Loan mắt Nhung một vali nhỏ đựng quần áo. Quần áo và đồ dùng cần thiết của anh đây, tôi phải đi liền việc kia. Huân Con lại biến ngay. Trời sáng rõ, vợ con Huân đã dậy. Thấy đứa bé ngổ nghính, Loan mắt Nhung chìa tay ra toan bế. Chỉ vợ Huân Con thẳng thốt dần lại. Anh để mặc tôi. Loan chán nản, mình không còn gì hết. Người ta sợ vì mình tởm. Loan mắt Nhung nằm ở ghế bố suốt một ngày. Buổi chiều Huân Con về, hắn chán nản lắc đầu. Tôi đã cố hết sức, nhưng đành chịu. Băng của anh lâu nay không có ai ngó ngàng đến, nên đã tan rã hết rồi. Anh thì đang bị truy nã ngắt, đi đến đâu tôi cũng nghe nói đến. Huân Con nhìn thẳng vào Loan mắt Nhung. Tôi phải nói thật với anh, anh đã sang cơ. Bọn đầu nậu đàn em anh mừng hết lớn. Huân Con nhìn Loan mắt Nhung bằng cái nhìn buồn bã. Nhưng thằng nào phản anh mặc chúng, tôi cố giúp anh lần chót để trả ơn anh đã cứu mạng tôi một thời gian nguy khốn nhất của vợ chồng tôi. Chú làm được gì? Tôi bỏ nghề lâu rồi, nhưng tôi sẽ làm cú chót. Sáng mai sẽ có tiền để đi và có thể căn cước. Căn cước chú lấy ở đâu? Tôi sẽ kề dao vào một cổ thằng nào đó, lột lấy chiếc thẻ. Và về tôi sẽ chiến lại thành thẻ căn cước của anh. Không còn cách nào khác, Loan mắt Nhung đành gật đầu. Loan ăn uống qua loa rồi đi ngủ sớm. Khoảng nửa đêm, Loan mắt Nhung tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc tấm tức của vợ Huân Con. Huân Con ngắt lên. Ta đã nói cấm mày không được xiếp vào chuyện tao mà. Giọng vợ hôn con nghẹn ngào. Anh không thương vợ thương con anh sao? Anh nhúng vào vụ này rồi đổ bể ra, anh có thoát khỏi tù tội không? Anh không thương tôi thì thôi, anh hãy thương lấy đứa con anh. Nó không có tội tình gì hết, nó cần phải sống, nó cũng cần phải nên người. Tôi khổ quá rồi, anh cũng vậy. Đừng để cho đứa bé vô tội này phải sống như chúng ta đã sống. Hôn con bớt gay gắt. Anh hứa với em là anh chỉ làm một lần này nữa thôi. Vợ hôn con tấm tức khóc. Loa mắt nhung chết lặng người. Hắn lẩm bẩm. Cho một đứa trẻ. Loa mắt nhung ngồi dậy. Hắn suy nghĩ hoài về câu nói đó. Một đứa trẻ ra đời, nó cần được sống, cần được nên người. Dĩ vãng của mình, dĩ vãng của cha mẹ nó đã quá đau buồn. Không lý gì mình lại bắt thêm đứa trẻ chưa dám mau đầu phải hy sinh vì mình. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa, Huân con đi hành nghề. Tiếng khóc của vợ càng lúc càng nghẹn ngào. Huân con năn nỉ. Em cho anh hành nghề một lần trót thôi. Anh không thể để anh Loan mắt nhung bị bắt. Gia đình mình bị mang ơn anh ấy. Em quên rồi sao? Không, không bao giờ em quên. Thà để anh ấy đi tù rồi em đi nuôi. Án này nặng lắm, sợ anh ấy khó thoát khỏi tử hình. Chị vợ Huân còn vẫn khóc. Tùy anh đấy, em không biết. Trời ơi, sao mẹ con tôi lại khổ thế này? Loan bỗng thấy mùi lòng. Mặt Loan mắt nhung sắt lại. Hắn ra mặc quần áo thật nhanh. Hắn rón rén ra khỏi cửa. Lúc đó vào khoảng 1 giờ sáng, đường xá vắng lặng. Hắn hít khí trời và cảm thấy tâm hồn mình bình thản lạ thường. Loan mắt nhung tưởng chừng bao nhiêu năm trời nay mình mới có được giây phút quý báu này. Mình đã trút bỏ tất cả. Loan mắt nhung quay lại nhìn căn nhà nhỏ bé của vợ chồng Huân con một lần chót. Tao trả lại hạnh phúc cho chúng mày. Loan mắt nhung tưởng chừng như nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ trong giấc ngủ bình yên. Cháu sẽ nên người phải không cháu? Loan mắt nhung nghe tiếng đế giày của mình khua trên mặt lộ. Một buổi sáng vào khoảng 9 giờ, người cảnh sát gác cửa quận Tân Bình thấy một thanh niên xuống xe taxi. Anh ta mặc bộ quần áo màu xám nhạt, mắt đeo kính râm, dáng người rong ròng cao, tay xách một cái sắc. Anh ta tiến đến trước mặt người cảnh sát và nói nhỏ. Thầy vui lòng cho tôi được ý kiến ông trưởng ty. Người cảnh sát thấy dáng điệu lịch sự của thanh niên liền nhã nhặn trả lời. Xin mời ông vào. Gã thanh niên bình thản đi vào. Gã nói với người cảnh sát chỉ dẫn ở phòng đợi xin gặp ông trưởng ty. Người cảnh sát vào phòng trưởng ty, một lát trở ra. Xin mời ông vào. Gã thanh niên đứng dậy theo vào. Ông trưởng ty ngồi sau Loan mắt nhung một cái bàn rộng. Ông ta ngẩng lên nhìn gã thanh niên. Gã thanh niên gỡ chiếc kính râm ra tự giới thiệu. Tôi là Loan mắt nhung, kẻ sát nhân vừa giết hai mạng người cách đây 3 ngày. Tôi nộp mạng. Ông trưởng ty sững sờ. Ông ta nhìn vào đôi mắt đẹp của Loan. Ông ta chỉ chiếc ghế trước bàn. Mời anh ngồi tạm, mình còn nhiều chuyện để nói với nhau. Ông trưởng ty mở hộp thuốc con mèo, mời Loan mắt nhung một điếu. Ông bật chiếc quẹt máy ga hiệu Ronson, rồi mồi lửa cho tên đại du đãng Loan mắt nhung. Nào, chúng ta bắt đầu câu chuyện. Loan mắt nhung nhả một ngụm khói. Hắn nhìn theo những sợi khói mỏng tan loãng dần trong không khí. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 19, cũng là tập cuối cùng khép lại cho bộ truyện văn học Việt Nam dài kỳ có tựa đề Loan mắt nhung của tác giả nhà văn Nguyễn Thụy Long. Hồng Nhung xin tạm biệt quý vị tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những dự án truyện tiếp theo sẽ được phát hành trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.